Đế Bá, chương 2307, Viện Binh 2, góc truyện audio.com, đây là vật gì, có hải yêu chưa từng thấy qua thần phù, lập tức giật mình hỏi một câu. Tổ phù, đây là thụ tổ phù tổ lục đúng là đủ nghịch thiên. Có một mị linh đại hiền chậm rãi nói ra, vậy mà có thể có tổ thụ trước khi tọa hóa lưu tổ phù lại thủ đoạn nghịch thiên tới mức khó tin nổi. Hải thần có tam xoa kích thụ tổ có tổ binh của tổ thụ cực kỳ cường đại, truyền thuyết tổ binh có thể mượn ngờ lực lượng vô thượng của tổ tiên. Khác với tam xoa kích là thụ tổ binh chính là do thụ tổ luyện ra. Luyện tổ phù thành tổ căn, hóa tổ binh, đây là quá trình mà mỗi đệ tử thụ tộc muốn đi thông con đường thụ tổ. Thời điểm có tổ binh chính là ngày thành tựu thụ tổ, cũng là lúc có thể mượn lực lượng vô thượng của tổ tiên, cũng chính việc nương nhờ vào lực lượng của tổ tiên, lực lượng thụ tổ có thể chống lại hải thần cầm tam xoa kích. Nhưng mà khác với hải thần là thời điểm thụ tổ tọa hóa quy hư, tổ binh của bọn họ sẽ binh giải tiêu tán, không còn sót lại trên thế gian. Nhưng mà tổ lục thập phần nghịch thiên, bọn họ mặc dù không có biện pháp lưu lại tổ binh, nhưng mà bọn họ vậy sử dụng thủ đoạn nghịch thiên lưu lại tổ phù, đây là căn cơ của tổ binh. Tổ phù mà thôi, có cái gì khó lường chứ? Lý Thất Giả chỉ cười khinh thường, âm thanh long cong vang lên, một đao nơi tay, trường đao sáng như tuyết, chiếu sáng thiên địa. Tiên đế chân khí, nhìn thấy minh nhân đao trong tay Lý Thất Giả, nếu người không biết hàng cũng biết đây là thứ gì, thời điểm này uy áp tiên đế chấn áp thiên địa bộc phát, tất cả mọi người khẽ run rẩy. Thụ tổ cường đại, nhưng tiên đế càng vô địch, huống chi giao thần trúc không có tổ binh nguyên vẹn, cũng chỉ là tổ phù mà thôi, so sánh với minh nhân đao trong tay Lý Thất Giả thì kém quá xa. Sắc mặt giao thần trúc hết sức khó coi, đánh lại đánh không lại Lý Thất Giả, so binh khí thì tổ phù kém minh nhân đao của Lý Thất Giả. Thời điểm Lý Thất Giả cầm minh nhân đao trong tay, mọi người đều biết giao thần trúc xong đời rồi, mọi người đều biết Lý Thất Giả là hung nhân cường đại, tất cả mọi người đều thấy rõ giao thần trúc ở trước mặt của Lý Thất Giả còn không chịu nổi một kích. Dưới cơn sợ hãi, giao thần trúc xoay chuyển ánh mắt lập tức có chú ý, hắn phóng lên bầu trời thoáng cái bay thẳng tới cự thụ trên bầu trời của thành thần thụ. Trên bầu trời thành thần thụ có đại thụ cực lớn kia chính là cửu trung thần tổ biến thành. Lão tổ tông thỉnh ngươi ra tay trợ vãn bối một tay, sư tôn vãn bối chính là Long Trúc Á Tổ, là bạn vong niên của lão tổ tông. Vào thời điểm này, giao thần trúc nhìn qua cửu trung thần tổ cầu cứu. Tu sĩ tới thành thần thụ không nhất định biết rõ lai lịch của cửu trung thần tổ, nhưng mà mọi người đều biết thành thần thụ có gốc đại thụ chính là thần thủ hộ của thành thần thụ, truyền thuyết cực kỳ cường đại, ngay cả tiên đế cũng không thể giết hắn. Long Trúc Á Tổ, đại thụ to lớn kia vẫn nhắm mắt ngủ say, lúc này rốt cục mở ra hai mắt nhìn qua giao thần trúc. Giao thần trúc cũng không ngờ mình có thể kêu gọi thủ hộ thần thành thần thụ giác tỉnh, hắn đại hỉ, gấp gáp nói. Đúng thế, sư tôn vãn bối chính là Long Trúc Á Tổ. Lão nhân gia ông ta từng nhắc với vãn bối vô thượng thần uy của ngài, lão nhân gia ông ta từng phân phó vãn bối, nếu có khó khăn cứ cầu trợ lão tổ tông. Ân ta thật nhận ra hắn từng hỏi ta. Góc truyện audio.com, phương pháp quy hư, cửu trung thần tổ chậm rãi nói ra, lão tổ tông chính là thần nhân thông thiên triệt địa, giao thần trúc bề bộn nói là nói, sư tôn từng nói, lão tổ tông vẫn che chở cho thụ tộc, vãn bối kính ngưỡng vô cùng. Lão tổ tông, trước mắt Lý Thất Giả làm sằng làm bậy, xem thường liệt tổ liệt tông thụ tộc giết hại đệ tử thụ tộc, kính xin lão tổ tông làm chủ, báo thù cho đệ tử thụ tộc đã chết. Lúc này trong nội tâm giao thần trúc đại hỉ, hắn cũng không ngờ mình có cơ hội thỉnh động lão tổ tông của thụ tộc này, đó là bởi vì phần tình cảm của sư tôn, cho nên hắn mới thỉnh động được thủ hộ thần này. Nhìn thấy giao thần trúc lại có thể thỉnh động thủ hộ thần, rất nhiều tu sĩ thành thần thụ đều rất giật mình, rất nhiều người đã từng nghe nói qua thủ hộ thần thành thần thụ, cũng đã nghe nói nó cường đại, đã từng có người nói ngay cả tiên đế cũng không thể giết nó. Nhưng mà cho tới nay không có người nào nhìn thấy nó ra tay, nhưng mà có nó ở đây, chẳng ai dám làm càn ở thành thần thụ, cũng không có người nào đi khi dễ thụ nhân trong thần thụ lĩnh, hiện tại mọi người cũng không nghĩ tới, giao thần trúc thậm chí có tình cảm lớn tới như vậy, có thể thỉnh động thủ hộ thần. Nhìn thấy giao thần trúc vậy mà có thể thỉnh động thành thần thụ thủ hộ thần, chuyện này làm rất nhiều tu sĩ hâm mộ. Long Trúc Á Tổ đúng là không giống nha, danh chấn bát phương, dựa vào mặt mũi của hắn, giao thần trúc mời được cả thủ hộ thần mà chẳng suy nghĩ gì cả. Có người hâm mộ nói, thanh danh Long Trúc Á Tổ cực kỳ vang dội, được gọi là Á Tổ, thậm chí có người gọi hắn là đệ nhất nhân dưới thụ tổ, đặc biệt là hắn có thể cắm rễ quy hư, chuyện này làm sức chiến đấu của hắn tăng lên chưa từng có, hắn thậm chí được gọi là tồn tại hoành kích tiên đế. Đương nhiên thế nhân biết lai lịch thủ hộ thần thành thần thụ ít càng thêm ít, trên thực tế, luận bối phận cửu trung thần tổ còn cao hơn Long Trúc Á Tổ rất nhiều, cửu trung thần tổ địa vị không phải Long Trúc Á Tổ có khả năng so sánh, Long Trúc Á Tổ lúc còn trẻ còn từng tới thành thần thụ hỏi cửu trung thần tổ đấy. Cũng chính bởi vì có duyên phận này, Giao Thần Trúc cũng mượn đường cầu cứu cửu trung thần tổ. Nhìn thấy Giao Thần Trúc cầu cứu cửu trung thần tổ, Lý Thất Dạ tươi cười nhàn nhạt, lãnh đạm tùy tâm. Lúc này ánh mắt cửu trung thần tổ nhìn vào người Lý Thất Dạ cũng tươi cười, chậm rãi nói ra. Nháo sự tại thành thần thụ, đây là nhiễu loạn an bình nha. Cửu trung thần tổ nói ra lời này, Giao Thần Trúc lập tức vui vẻ, hắn cho rằng cửu trung thần nói chính là nói Lý Thất Dạ, dựa vào tình cảm của sư tôn hắn, cửu trung thần tổ rốt cục cũng ra mặt can thiệp. Có cửu trung thần tổ ra tay can thiệp, chuyện này làm lực lượng Giao Thần Trúc tăng lên 10 phần. Họ Lý có nghe hay không? Lực lượng vừa mạnh lên, Giao Thần Trúc lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Phá hư an bình thành thần thụ, đồ sát thủ tộc chúng ta tội đáng chết vạn lần. Giết không tha, nhìn thấy thủ hộ thần thành thần thụ muốn ra mặt cho Giao Thần Trúc, chuyện này làm rất nhiều người âm thầm hít khí lạnh. Lý Thất Dạ chỉ sợ sắp gặp nạn, truyền thuyết thủ hộ thần thành thần thụ ngay cả tiên đế đều giết không chết. Có người cảm thấy lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. Cách chương.